Chúng ta hôm nay được về từ nơi gia đình anh cũ, là một gia đình đã đóng góp sự phát tâm nhiều nhất. Tôi phải khóc vì mấy đứa đi làm khô cực dành dụm và đóng góp. Trước kia chưa có khả năng mà đã đóng từ đóng sau sự lao động cực nhọc của chính mình, đi năn nỉ người ta yêu dụng để cứu giúp đồng bào trong cơn nguy nạn, để thức tâm mọi nhớ đem tình thương và các cháu rất ngoan chịu học chịu tu nhịn cả ăn để đóng góp. Tất cả thế giới đều cảm động về gia đình tiếng lúa bút. Thì tôi đã cảm xúc nhiều ở năm ngoái, nhưng mà đó cũng cảm động được thân đệ và đem lại sự phát tâm của anh em hiện tại. Một khối rất nhỏ bé mà sống trong một chỗ khổng lồ như thế này, dám hy sinh tất cả. Các cháu đã nói theo gương tôi, tới giờ ăn, giờ nghỉ, tôi cũng dám hoang phí của thượng đệ. Đi đây đi đó, với cái tâm bệnh của tôi, chết bất cứ lúc nào, nên tôi phải. Vì lời đại nguyện công hiến cho đại chúng, muốn đồng bào chúng ta khỏi đau khổ và nô lệ bởi ngoại cảnh, và trở về với thực chất căn bản của chính mình. Mọi người chúng ta đã ý thức dần dần và thấy rõ sự phát tâm là sự cao quý. Sự đóng góp phát tâm trong tâm thức trí điển của con người là giá trị vô cùng, đó là Thượng Đế phải chứng tỏ. Động tất cả tâm hồn của Thượng Đế, khắp năm châu, bạn bè đều hưởng ứng. Cho nên ngày nay chúng ta lại được có cơ hội tái hộ trong gia đình Thiện Cơ Quốc. Đã làm những gì? Gia đình Thiện Cơ Quốc đã làm rất nhiều. Trước người Việt Nam đau khổ, hy sinh từ đứa một. Cho nên ngày đấy cảm động khắp thế giới, khắp năm châu, rồi tới bên Pháp cũng vậy. Một số người rất đi, hy sinh rất nhiều, kể cả Phi Lục Tân cũng vậy. Thương yêu người Việt Nam vô cùng, vì lời kêu gọi ban chiếu của Thượng Đế qua tôi. Những người đó không phải là máu mủ của người Việt Nam, nhưng mà thấy rằng con một nhà, rõ ràng những người ở Phi Lục Tân bây giờ cũng phát tâm giúp đỡ rất nhiều, không kể của cải. Khi tôi cần dùng là đứa và phải làm. Thấy tôi làm việc ngày lẫn đêm, họ thấy, họ cảm động. Không, tôi không có thì giờ đi chơi, đi tìm cái gì lạc thú cho cá nhân, mà chỉ lo làm việc khi tôi đến đó. Cho nên Thượng Đế, do sự phát tâm của mọi người và chúng ta phát tâm đi, rồi chúng ta sẽ đến và chúng ta sẽ xây dựng được nhiều khối thực tâm thực hành để đem lại kết quả cho quảng đại quần chúng ở tương lai. Tuy rằng chúng ta bây giờ có một số người nhỏ hẹp của người Việt Nam đau khổ và chịu thực hành để đi tới bến giác, tôi tin chắc rằng cái sự dây chuyền đó sẽ chuyển mau lẹ để kịp cái chu kỳ tiến hóa của bánh xe Thượng Đế đã ấn định. Cho nên chúng ta thức tâm càng ngày càng nhiều, và chúng ta có thể khinh thị của cải và để đóng góp cho quảng đại quần chúng ở tương lai. Tôi mong tất cả rồi đây chúng ta sẽ tay nắm tay thực hiện tốt đẹp hơn, vì sự cảm động Thượng Đế đã ân ban và giúp đỡ cho chúng ta từ khối nhỏ nhất và tiến tới khối lớn. Chúng ta đi trong sự chắc chắn vững bền tiến hóa, cho chúng ta không có bị sụp đổ. Chúng ta không có bành trướng rồi tạo sự sụp đổ. Chúng ta từ từ đi tới mới thấy rõ thiên liên vô cùng của Thượng Đế ân ban, trong cái ý thức vô cùng của chính mọi người đã sẵn có. Cho nên tôi mong rằng rồi đây chúng ta sẽ được tiến triển hơn trong năm nay, rồi sáng năm chúng ta sẽ phát tâm trong sự cảm động hòa hợp với Thượng Đế, sự thương yêu vô cùng đối với người đau khổ Việt Nam của chúng ta hiện tại. Thật thật cảm ơn được tái ngộ quý vị và được Thượng Đế ân ban cho tôi vài giọt nước mắt để cảm động tất cả mọi người. tôi thấy đây chúng ta sẽ được nhẹ nhàng hơn và thương yêu nhiều hơn, xóa bỏ những sự tâm tối trong nội thức để tiến tới sự sáng suốt đời đời. Cảm ơn sự hiện diện của các bạn.
Quý quan khách, các bạn đạo hữu, hôm nay tôi rất vui mừng tái họp tất cả mọi người trong tâm thức kẻ hiếu kỳ muốn tu học cũng như người đã thực hành. Ngày nay chúng ta mới rõ cái duyên lành, sự ban ơn của Thượng Đế do sự phát tâm của các người hướng về tu học, hướng về nguồn cội để tự giải thoát và đã đóng góp xây dựng một bước tiến. Cả khắp năm châu đều trở về đây dự hội để tỏ tình thương huynh đệ thiếu sót đã quên bỏ từ bao lâu giữa người Việt Nam và người Việt Nam. Ngày nay chúng ta sống trong cộng đồng của nhân loại, chúng ta càng thấy chúng ta càng trì trệ hơn, chậm tiến hơn. Cho nên mọi người chúng ta đã phi công tự hành lập lại trật tự chính mình và đóng góp sự phát tâm, cho nên có sự thiền giác trong nội thức. Chúng ta đã gây dựng được cơ sở trên đất địa eo hẹp của chúng ta, nhưng không có bao giờ hưởng được. Thì chúng ta mới thấy rõ rằng thiên ý, thiên cơ đã an bài chúng ta có cuộc xa cách quê hương và đã thấy rõ tình thương và đạo đức là quan trọng. Ngày nay cả thế giới đóng góp tình thương và đạo đức cho chúng ta, cho nên chúng ta mới có hơi thở nhẹ nhàng để quy tụ tình thương huynh đệ và sẽ hàn gắn lại sự thương yêu vô cùng tận đó để chúng ta trở về với thực chất sẵn có của chúng ta. Chúng ta là con của một nhà. Ngày nay nhân loại cộng đồng biết thương yêu người nhỏ bé Việt Nam của chúng ta, người đau khổ nhất chiến tranh mấy chục năm, vầy xéo mấy chục năm, nhưng mà được đi khắp năm châu để học hỏi. Và cộng đồng nhân loại đã thương yêu chúng ta và xây dựng chúng ta. Chúng ta đã đền ơn bằng cái gì bây giờ? Khả năng khi ơn ơn, tiền bạc ơn chúng ta không có. Chúng ta có tâm tư phần hồn bất diệt của Thượng Đế đã ân ban, đã gửi chúng ta đi học hỏi khắp năm châu, học khổ, học tiến hóa để hiểu hạnh phúc đời đời của nhân loại quần chúng. Cho nên chúng ta chỉ còn có một phần hồn để thực hiện lập lại trật tự sẵn có của chính chúng ta, là người đau khổ nhất trong quả địa cầu. Đó là cái rúng của nhân loại. Nhưng mọi người đã đau khổ, năm châu siêu cường quốc đã hướng đổi chúng ta ở nơi mảnh đất eo hẹp. Ngày nay chúng ta thức tâm, chúng ta thấy sự hòa đồng là trọng yếu, sự thương yêu xây dựng là quan trọng. Chúng ta là con một nhà, một Thượng Đế. Đi đâu trời không sập, đất sập chứ trời đâu có sập. Ngài vẫn chiếu quản chúng ta và hướng độ chúng ta, cho tâm linh chúng ta tiến tới hòa đồng và để ý thức được huynh đệ năm châu là một nhà. Tất cả tâm linh, tất cả phần hồn là con của Thượng Đế. Cho nên chúng ta lại kính yêu lẫn nhau, càng kính yêu càng quán thông lấy trình độ của chính chúng ta và mức độ tiến hóa vô cùng của chính chúng ta. Chúng ta càng yêu Thượng Đế nhiều hơn. Ngài đã vì tất cả nhân loại và mọi người đã hưởng sự cộng bằng, hít vô và thở ra. Cho nên người tu thiền đã ý thức được rồi. Nhiều vị tu học đã bỏ gia đình đi ra ngoài và đi hưởng với sự thanh khí điển của trời Phật mà sống, để đặt niềm tin trọn lành đó và hướng độ để trở về với nguồn cội vô tận của phần hồn. Cho ngày nay chúng ta đã có ảnh hưởng tốt đẹp của mọi tôn giáo trên thế giới. Chúng ta có khoa học gia để hướng độ, để chỉ cho chúng ta thấy rõ vật chất, giá trị của vật chất đã tiến hóa. Hộp cát cũng có thể biến thành cái ly, và tâm tư chúng ta không chịu điều luyện, làm sao chúng ta đạt được sự thanh quan hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Cho nên chúng ta có một cơ hội tốt đẹp hiện tại quy tụ với một sự phát tâm của anh em chúng ta. Ngày nay chúng ta có thể khinh thường tiền bạc, nhưng mà trong tâm hồn đạo đức và trong sự cao cả đời đời bất diệt của Thượng Đế đã ân ban trong tâm thức của chúng ta, chúng ta mới có quy hội đầy đủ mặt mày anh em từ xa xưa, chính sống ở trên đất mẹ nhưng mà không có tương hội và không có xóa bỏ cái sự ghét thù lẫn nhau. Ngày nay chúng ta đã ý thức rõ rồi, chúng ta con một nhà, chúng ta chung sống một nguồn cội, nhân loại một thức tiến hóa trong định luật sanh lão bệnh tử khổ. Đó, chúng ta mới thấy cái niềm hạnh phúc du dương trong tâm thức của chúng ta, và chúng ta thấy giá trị của cái, và chúng ta quán thông mọi sự việc đời đời bất diệt. Sự tiến hóa của cây cỏ còn tiến hóa, huống hồ tâm linh chúng ta không có cơ hội sao? Cho nên tình thương và đạo đức là căn bản tương lai sẽ xâm chiếm vào tư tưởng của những người độc tài và tâm tối, và sẽ dẫn tiến cộng đồng tiến hóa, đồng tiến trong thanh tịnh và sáng suốt. Rốt cuộc mọi người chúng ta phải buông bỏ tất cả ra đi với sự thanh tịnh và sáng suốt. Đó là vốn liếng của một người tu học. Cho nên chúng ta hôm nay được cơ hội đến đây nhờ anh Lê Văn Lạc và ban tổ chức đã phát tâm, và anh chị Diễn đã đóng góp trong sự phát tâm và không kể vật chất, nhưng mà chỉ vun bồi tinh thần và muốn đạt tới sự an lạc vô cùng và cống hiến cho nhân loại ở tương lai. Đây là một điều cao quý, bề trên luôn luôn chấp nhận. Quý quan khách, quý tôn giáo cũng đều hưởng ứng trong tình thương và đạo đức, và tình thương cao cả đời đời bước bất diệt, phần hồn của nhân loại bất diệt. Hôm nay tôi rất vui mừng được tái ngộ quý vị ở đây trong giây phút, nhưng mà những tình thâm đời đời của chúng ta vẫn còn và vẫn luôn, và không có bao giờ xa biệt nếu chúng ta ý thức là chúng ta cộng đồng nhân loại là con của một nha, phải trở về với nguồn cội. Lúc đó chúng ta mới thật sự giải thoát. Thành thật cảm ơn ban tổ chức và cảm ơn sự hiện diện của quý vị hôm nay.
Vì cái phương pháp công phu của chúng ta không có ý lại, mà kêu tự tu tự tiến, giải tỏa những sự phiền muộn, mượn ơn cái nguyên lý của thiên nhiên vĩ đại và trời Phật để giải tỏa những sự trực ô trong nội thức của chính mình. Cho nên chúng ta trở về với sự siêu nhiên rõ ràng, mà chính chúng ta đang sống trong sự siêu nhiên mà không thấy rõ, rồi nói tôi là bơ vơ, tôi là thiếu thốn. Mà mỗi khi chúng ta đã làm pháp luân thường chuyển khai thông rồi, chúng ta thấy đang sống trong sự siêu nhiên, mắt ta nhắm, tai ta bịt, nhưng mà vẫn thấy ánh sáng. Đó là ngoài siêu nhiên. Ở đâu đem lại sự siêu nhiên đó? Trong lúc không có đèn điện, không có này kia kia nọ, chúng ta cũng đạt được sự siêu nhiên trong tâm thức của chúng ta. Cho nên cái phương pháp công phu hiện tại nó xem đem lại sự trật tự và phong phú trong nội thức của mọi cá nhân, mọi hành giả. Cho nên mọi đơn vị phải hành rồi tiến tới gì? Tiến với tổ chung hòa tan trong một hôn đại nhân quan ở bên trên. Cho nên do hành giả hành triển mới đạt, chứ không ai hành dùng được. Cho nên cái phương pháp công phu này là thật sự đạt được sự công minh. Mà người hành giả chịu xa lánh sự lười biếng và giải tỏa sự lười biếng, và chấp nhận nhìn nhận rằng sự lười biếng tâm tối trong ta có sẵn, có rất nhiều, và tạo sự bê trễ cho tâm hồn chúng ta. Cho nên người có hồn không bao giờ thấy hồn là bị sự bê trễ mà thôi. Nếu ta an bài trật tự thanh định, hòa cảm với nó mọi nơi mọi giờ, thì ta thấy rõ chính ta mới là người xứng đáng xây dựng tiến tới sự sáng suốt cho chính mình. Chúng ta có một hộp xoàn quý báu là Mô Ni Châu ngay chính giữa chân mày đó, trước trán đó, nhưng mà chưa bao giờ được xem. Và nếu các bạn tu Mô Ni Châu xuất hiện rồi, các bạn mới thấy là hộp xoàn lắng lắng trước mặt, tươi đẹp vô cùng. Cho nên chúng ta thấy rằng qua kinh nghiệm ở Ấn Độ, người ta đã tu, và chính người ta, những vị sư đã cho chứng minh rằng Mô Ni Châu sáng như hộp xoàn. Cho nên họ đã nhấn một lỗ và gắn cái hộp xoàn ngay giữa ấn đường này. Đó là vì họ nghe những lời nói như vậy, và họ lại có tiền, họ lại gắn cái đó để cho mong một ngày nào họ không bao giờ Mô Ni Châu. Mà họ thấy nghe rõ là cái Mô Ni Châu để chống tà sập, cho nên họ gắn một cây hộp xoàn ngay chỗ giữa chân mày đó. Còn hiện tại chúng ta thì khác, lấy thực chất của chính mình. Và người tu hiện tại cũng vậy, sợ tham sân nguy tử, sợ chết là quặng thở, thập nhang cũng xin cầu cứu độ. Nhưng mà chúng ta thập nhang bằng cái sơ hồn. Cho nên các bạn sơ hồn dùng ý chí của các bạn, từ cái tối đi tới cái sáng, và đèn chúng ta tắt hết. Khi mà chúng ta sáng rồi, ta tưởng tới vị nào thì nó phải chuyển tới vị đó. Cho nên cái hương đăng chúng ta là vô cùng tiến hóa và sáng suốt. Trong kinh cũng có nói rõ, lưu hương xạ nhiệt pháp dân môn quân, là ngay cái mát điểm giữa ấn đường này mà chúng ta đánh, nó tá hỏa tâm, nó sẽ ra, nó xuất phát lên. Đó, mà chúng ta tập trung cho nó xuất phát lên trên, thì lưu hương xạ nhiệt xuất phát cái hơi nóng đó, mà hướng về hướng nam. Cho nên cửa trời phải đi vào hướng nam, trời không cửa nhưng mà có lửa chặn được. Mà nếu cái lửa của chúng ta không hòa cảm với cái lửa của hướng nam của thiên không, chúng ta không bao giờ nhập được thiên môn. Cho nên chúng ta phải lựa hướng mà ngộ đúng là phải phát triển về hướng nam và tập trung để mở cái luồng điển ngay hướng nam để xuất phát đi lên. Lúc đó chúng ta mới thật sự nhập định và đi học đạo ở bậc trên. Cho nên một kỳ công mới là tiến hóa và đi học đạo, chứ không phải đơn giản rồi tôi có tiền tôi cúng tôi lại này kia kia nào là tôi ngộ đạo. Không có chuyện đó, không mua không bán được. Hành giả phải tự hành mới có mong ra tự đạt. Chúng ta đã tu nhiều kiếp rồi, không phải một kiếp, không phải một kiếp mà thành đạo. Cho nên ngày nay chúng ta có pháp tu tắt để hiểu đạo rồi sẽ tiếp tục hành đạo. Mà có người đã hành đạo nhiều kiếp, mượn cái pháp này mở lại trật tự thì rõ đắc đạo trong một kiếp không có lâu. Cho nên nó tùy theo cái căn cơ tu hành của mọi người. Cho nên chúng ta đừng có mê mộng quá nhiều và đừng tưởng về trên cứu độ chúng ta quá nhiều. Cho nên chúng ta thấy rằng từ bi đã chuyển trong tâm thức của chúng ta, chuyển cho trong tế bào của chúng ta, và chúng ta chỉ mất trật tự và lập lại trật tự, chúng ta sẽ hưởng cái phần vô cùng đó. Và chúng ta sẽ dựa nương trong cái phần thanh điển đó mà để cho chúng ta tiến qua, càng tiến qua sâu hơn và thanh nhẹ hơn ở bờ trên tương lai. Cho nên cái phương pháp công phu này nó không được ý lại nơi ai ngoài mình, và mình phải tự tin khả năng của mình khứ trượt lưu thanh nó mới đạt pháp. Cái cầu sinh hóa thì tạo cái trượt và lôi cuốn cái tâm thức của chúng ta càng ngày càng tối tăm thêm. Cho nên những người mới tu phải luyện cái hai pháp đó để làm gì? Để tạo cái nhẫn. Vì hồi nào giờ chúng ta không tu cái pháp đó, mà bây giờ tu pháp này phải lập lại trật tự của giai đoạn đạo và cái pháp sơ hội để giải tỏa cái trượt ở trong gan, và lần lần chúng ta cảm thấy sự thanh nhẹ trong nội thức. Cái chứng minh đây là giải tỏa cái trượt ở trong ngũ tạng, và nó sẽ đi ra khỏi lỗ chân lông và đại tiện cũng như tiểu tiện. Hàng ngày chúng ta tự thanh lọc rồi quen rồi, bên trong nó mới mở rộng ra. Nó mở rộng ra thì nó mới thượng trung hạ, nó thấy rằng hạ thừa ở chỗ nào. Hạ thừa từ ở rúng sắp xuống, và nó tự biết rằng nó phải có trách nhiệm an bài và quét dọn tất cả những sự ô trực ra khỏi thế gian. Nhiên hậu nó mới tiến từ trung thừa, rồi trung thừa giải quyết được rồi, nó mới qua cái mười quỷ mẫu quan, nó mới tiến được thượng thừa bên trên. Lúc đó nó bắt đầu liên kết với thanh điển, và từ đó đã bắt đầu hiểu diệt triết lý của Phật Pháp. Cho nên mỗi người tu phải thực hành nó mới có điển. Còn điển thì chúng ta nói rất lâu rồi, trong chùa đã nói kinh điển rất lâu mà mấy ai hiểu được. Ngày nay chúng ta thực hành rồi, chúng ta thấy những vị sư mà đã lưu lại và nói rằng kinh điển là những vị đã dày công học, ngài mới thấy rõ điển là gì. Cho nên chúng ta có cái căn bản của kinh A Di Đà là điển dồi dào và giúp đỡ cho chúng ta tiến qua. Cho nên chúng ta phải dựa nơi đó để học và để phát triển, và để thấy hành giả đi trước đã đạt được và ấn chiếu cho chúng ta. Luôn luôn khi chúng ta đọc tới là chúng ta cảm thấy rằng một nguồn thông cảm và đưa cho tâm linh chúng ta tiến qua và thấy sự sai lầm trì trệ của chính mình. Đó, lúc đó chúng ta mới thấy rằng ông thầy của chúng ta là sự sáng suốt luôn luôn ở trên đầu của chúng ta. Thì chúng ta không có vội và không có lo để đi tìm một cái gì nữa bằng sửa mình, học nhẫn để thực hiện từ bi mới tiến qua tới sự sáng suốt vô cùng. Cho nên cái phương pháp công phu hiện tại các bạn đang hành thì các bạn cũng hiểu rõ rằng biển cho lặng bên châu mới phát lầm cho riêng mới gọi là thật. Tại sao chúng ta phải an bài trật tự với pháp này tới cái pháp kia để thanh lọc, thì cái biển của chúng ta nó mới lặng, minh châu nó mới phát, nhắm con mắt và thấy ánh sáng. Thì chúng ta thấy cái điểm thiên địa này là một cái dinh thự để cho phần hồn trụ trì học hỏi tu tiên lòng cho riêng mới gọi là thật. Thân ngoại thân, ta ngồi đây có phần hồn giao du học đạo bên trên thực triển lễ độ, chứ không có xảo trá như ở thế gian nữa. Cho nên cái thức tâm tiến tới vô cùng
và không bị còn sự nô lệ và bị kẹt nữa. Cho nên bài trên luôn luôn dồi dào ân độ cho chúng ta, và chỉ chúng ta là người có quyền tự choi mà thôi. Cho bài trên luôn luôn chỉ ban đó. Ở thế gian đã chứng minh cho chúng ta thấy rằng cha mẹ luôn luôn thương con vô cùng. Dù người đó là một người hư đi nữa, cha mẹ cũng muốn nó trở về với cha mẹ. Thì Thượng Đế cũng vậy, Phật cũng vậy, muốn chúng ta trở về với những người thành công đó để đồng học và đồng tiên. Cho nên sự bình đẳng ở bên trên luôn luôn sẵn sàng cứu trợ chúng ta. Và ngày nay chúng ta tu trong tình thương huynh đệ cũng là trong bình đẳng tâm thức. Chúng ta nghe để thức tâm, chúng ta nói để thức tâm, chúng ta suy tưởng để thức tâm. Chung quy cái tâm chúng ta là một luồng điện mô ni châu, cũng như hộp xoạn tôi nói là này. Thiên biến dạng quá, ánh sáng vô cùng. Cho nên nói tới cái gì chúng ta hiểu tới cái đó, nói việc gì chúng ta hiểu tới cái đó. Con người ở thế gian luyện vô cái góc nào thì nó học cái môn đó. Từ hồi nào giờ nó không biết nghề đó, nhưng mà luyện vô buộc nó không phải làm. Cho nên nó là vô cùng. Cho nên ngũ sắc, ngũ quan, quyền sắc, quyền quan là do trong đó phát khởi ra. Cho nên cái chân tâm là cái phần hồn sáng suốt, chủ nhân âm, đầy đủ quyền năng ở bên trong, chúng ta không. Nên chúng ta thấy rõ rồi. Khi chúng ta thiền mà ta đưa cái thần biến chúng ta xuống trong cái dục giới, thì nó là việc gì? Thấy cái lĩnh rõ ràng. Và chúng ta kéo nó hương thượng để qua giải, đi tới vô cùng, cứu độ, khai triển phân minh. Thì chúng ta thấy nó lân lân, nhẹ nhàng và sung sướng. Đó, nó có hai giới, muốn lên cũng do mình mà muốn xuống cũng do mình. Cho nên chúng ta là chủ nhân ông, chúng ta đã hiểu rồi, chúng ta đã xuống ở thế gian đã học và trực quan rồi. Rồi ngày nay chúng ta từ cái trực và chúng ta khao khát sự công bằng của sự tham giới chuyển qua là thanh quan điển lạnh của Thượng Đế. Ngày nay chúng ta có cơ hội thức tâm và thấy rõ thanh quan là quý giá vô cùng. Chúng ta phải hương thượng và tâm thực hành, phải nói thật. Cho nên phải thực hành mới có kết quả. Còn nếu không thực hành, không bao giờ có sự kết quả đó. Cho hôm nay quý vị, các bạn cảm ơn tôi, và chính tôi là người thực hành và mang sắc thân như các bạn. Và các bạn đã thấy rõ những cái gì hữu ích cho chính tôi và chính truyền bá cho quảng đại cùng chúng. Thì tôi mong rằng các bạn nên thực thi và để tìm hiểu các bạn nhiều hơn. Càng thấy rõ các bạn là càng sẽ cứu độ được chúng sanh nhiều chừng nào. Tầm tay của Thượng Đế sẽ đi các nơi trên thế giới và cứu độ những tâm linh yếu hèn, vì họ chưa thấy thực chất của họ, và chưa thấy khả năng sẵn có của họ, và họ chưa bao giờ sử dụng khả năng của họ. Và chúng ta là người tìm ta và sử dụng khả năng sẵn có của chúng ta, thì chúng ta không còn cảnh bơ vơ nữa. Hôm nay tôi cũng rất cảm ơn các bạn đã quý mến tôi và tới tiễn đưa tôi. Thành thật xin cảm ơn, rất cảm ơn sự hiện diện của các bạn.
Xin cảm ơn Thầy.
Hôm nay là ngày chót tôi được ở đây nhờ ban tổ chức và anh chị chưa có giúp đỡ trong thời gian tôi đưa lại đây, cũng như các bạn. Chúng ta đồng học, đồng tu, đồng tiến, một cái tâm thức cởi mở và giải tỏa những phiền não trong tâm thức của chính mọi người. Không ngoài sự thực hành mà chúng ta đã làm, như các bạn đã đạt tới sự kết quả trong thực hành, thì chúng ta thấy rõ rằng cần thực hành hơn. Lý thuyết tràn gian đại hải, nhưng không hành thực tế cũng như bỏ không. Cho nên mọi người chúng ta lâm vào trong cái tình trạng hướng ngoại và dụng tính lý thuyết và không thực hành trong nội thức, thì đương nhiên cũng như một người tự giam hãm lấy mình mà thôi. Không biết rõ ta ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Còn mỗi mỗi chúng ta đã biết nguyên răng nguồn cội của chính mình, không phải là người thế gian, để chứng minh rõ khoa học không có thể tạo được tâm linh hiện tại của chúng ta. Thì nếu chúng ta đang sống hòa hợp với đại tự nhiên rõ rệt, và sự sống của chúng ta liên kết với đại tự nhiên, không bao giờ thuốc nào chúng ta có thể tự chối được. Chúng ta không có thể tự đắc nói rằng chúng ta cao hơn hết, ta giỏi hơn hết, ta lớn hơn hết. Thì chúng ta là chủ của tiểu thiên địa hiện tại, chủ của thể xác hiện tại, mà không biết mình là ai, không thấy nguyên năng sẵn có của chính mình, ý chí, sự sáng suốt của chúng ta chưa sử dụng và chưa tập trung, chưa hiểu mà. Thì dù những cái chuyện gì ở bên ngoài đưa đến cũng đều là cái chuyện thức tâm. Mà nếu chúng ta lầm thì ta bị bệnh tình dây đó mà thôi. Nếu mà chúng ta thức tâm, chúng ta trở về với căn bản của chính mình thì nhỏ nhất cũng là ta và lớn nhất cũng là ta. Mình sống trong cái thức hòa đồng, mình thật sự thực hiện thương yêu. Đời môi chúng ta nói sự thương yêu mà chưa bao giờ biết thương yêu. Thể xác của chúng ta quý giá như thế này, nhìn đi như thế này, siêu nhiễm như thế này, và chưa bao giờ xây dựng cho chính mình, và chưa bao giờ tìm rõ nguyên năng sẵn có của chính mình. Trong cái thể xác này có hạ trung thượng, có đầy đủ, nhưng mà chưa biết tạo sự thống nhất ở trong cái cơ thể này mà để hòa đồng với các giới các nơi ở tương lai. Cho nên ngày hôm nay các bạn đã thiền, đã trụ tâm, đã thấy rõ chính mình là người chịu trách nhiệm cho chính mình, chứ không phải người khác chịu trách nhiệm cho chính mình. Chúng ta có một xá vệ quốc, có một thể xác, có một nước phối hợp bởi tứ đại nước lửa gió đất, mà chính mình là người điều khiển, và mình phải có trách tự mà mới điều khiển nó nổi. Cho nên ở thế gian họ từng làm cách mạng quần chúng rất dễ, lấy cây súng chỉ người ta rất dễ, nhưng mà cách mạng cá nhân chưa làm được. Cho nên chúng ta tu là chúng ta thức tâm cách mạng cá nhân, sửa lại từng số của chính mình và thấy sự tội lỗi và sự tâm tối của chính mình để tiến qua từ vừa cùng và sử dụng cái khả năng sẵn có của chính mình. Mỗi người đều là vô cùng. Các bạn không có nên kiềm thị các bạn nữa, và trở về với tâm thức và tìm chiều sâu sự sẵn có hữu dụng đời đời để cống hiến nhân sanh. Cho nên các bạn không có còn bị lầm lạc đường nữa, phải tự thức tự tu, mà nhờ người khác tu dùng là không được. Không có ai tu dùng cho chính mình, mà nhờ người khác sử dụng cũng không được. Chúng ta đã nhờ người khác sử dụng trong lúc chúng ta còn bé rồi. Chúng ta đi học nhờ thầy dạy, nhờ thánh dạy, bao nhiêu sách thánh sách kinh cho chúng ta học, nhưng mà ta đã trở về một vị thánh chưa? Bao nhiêu anh hùng tốt đẹp đã xây dựng cho chúng ta, hỏi cho chúng ta anh hùng ở chỗ nào? Bây giờ chúng ta càng thấy rồi cái định luật sanh lão bệnh tử mà chúng ta còn không chấp nhận, và chúng tham sanh quý tử, chúng ta thấy rõ rằng chúng ta là một yếu hèn nhất tại cả không vũ trụ này. Và khi chúng ta thấy rằng cái phần hồn chúng ta bất diệt, chúng ta mới thực hiện đại hùng đại lực đại từ bi được. Chúng ta không còn sự diệt nữa, cho nên chúng ta thấy cái thức hồi sinh chúng ta vô cùng. Và ngày nay chúng ta lại có tương ngộ, cái chuyện tương ngộ không ngờ ngày hôm nay mà chúng ta được có cơ hội tương ngộ để diện kiến lên nhau, đàm đạo phân luận để tìm lối thoát cho chung, mà không có lệ thuộc bởi một ai. Mình rõ mình là chủ của thiên địa, mình là chủ của thể xác này, không phải thể xác này làm chủ của chính mình. Cho nên không có lầm ngoại cảnh nữa, và không sẽ không bị vĩnh phờ với ngoại cảnh nữa. Tu là tu bổ sửa chữa, cái tu mà lệ thuộc không nên tu. Hoàn toàn tự do mới là tu. Mỗi người căn cơ khác nhau, nguyên năng sẵn có khác nhau. Mỗi người mắt miệng, mắt mũi tai miệng đang giam hãm trong một khuôn mà cũng đồng một thức. Và cái thức của chúng ta là cái thức vô cùng và bất phục một người nào hết. Và tôi tạo được sự sáng suốt thì tôi hòa đồng với sự sáng suốt mà thôi. Đó là phải ý chí vô cùng của mỗi nhân sinh thôi. Cho nên chúng ta không có lệ thuộc nữa, và chúng ta luôn luôn tự chủ, và phần hồn chúng ta là bất diệt. Cho nên luân hồi mãi mãi trên mảnh đất, mặt con người còn mãi mãi, mắt mũi tai miệng còn mãi mãi, con ruồi còn luân hồi tại thế. Cũng hồi chúng ta mất địa điểm sao? Cho nên chúng ta bị mất là mất sự sáng suốt. Và chứ nếu chúng ta có sự sáng suốt thì chúng ta tự phân giải và lập lại trật tự, hòa đồng với cả càn khôn vũ trụ. Chúng ta mới thấy được sức mạnh là dung dương vô cùng. Thượng Đế đã làm những gì cho chúng ta để cho chúng ta có hơi thở, cho hào quang chúng ta hưởng thụ. Tất cả đều hít vô và thở ra. Cái hơi thở đó các bạn bây giờ tâm đời nó là hơi thở, cái kỳ thật đó là hào quang chiếu diệu trong tâm cảm các bạn. Các bạn mới chấp nhận cho nó vô trong thể xác các bạn. Các bạn không phải là một người ngu, rất thông minh, hiểu sử dụng, sự thanh nhẹ, chứ không có người nào mà bằng lòng đưa mình trở về sự ô trược. Cho nên khi mà chúng ta thích giác rồi, chúng ta qua một cơn học hỏi trần trục tại thế gian, tình dục hơn thua đủ thứ hết, đó là sự sai lầm tâm tối. Nhưng mà chúng ta phải học, học rồi chúng ta mới dũng, và dũng rồi thì chúng ta mới hoạt. Đó, khi mà chúng ta đạt dũng rồi, chúng ta sáng suốt rồi chúng ta hòa các nơi các giới, cộng cỏ nó cũng ở trong sự tương sinh với chúng ta, vạn vật đồng nhất thể. Lúc đó cái sự kiến thức càng ngày càng lớn rộng, hòa đồng sáng suốt, hòa hợp trong nhất thể của cả càn khôn vũ trụ. Tôi hỏi các bạn còn làm đặt nữa không? Đó là con đường bình tĩnh.